This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một lần nữa, Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý vị cùng đến với Tiến Dũng trong chương trình Kinh tế Tài chánh từ phòng VOM. Như Tuyền gửi lời mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi chào đến Như Tuyền.
Một buổi sáng Dũng có nhiều niềm vui không và khỏe không?
Vâng, mỗi buổi sáng lại mới luôn nên Như Tuyền rất là vui.
Thế thì tốt quá. Chúng ta bắt đầu nghe những bản tin chia sẻ từ Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền, thưa quý vị. Phải nói là buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Dow Jones một lần nữa là con số kỷ lục trong lịch sử, lên 69 điểm, con số hiện tại là 21.780 điểm. Và Nasdaq thì lại lên 30 điểm, con số hiện tại cũng là kỷ lục là 6.456 điểm. S&P 500 cũng là con số kỷ lục là lên 4 điểm, hiện tại là 2.482 điểm. T-Note 15 là 2.32%. Dầu thô thì cũng lên theo, lên 14 xu thôi. Một thùng dầu thô là 48 đồng 81 xu. Một euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng thì lên 12 đồng. Một ao vàng hiện tại 1.261 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.82%. Tuần rồi cao nhất là 3.84%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.05%. Tuần rồi cao nhất là 3.07%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.220.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.330.000 đồng cho một lượng, thưa vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đã đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số thất nghiệp cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 22 tháng 7 là lên 10.000 người, thưa vị. Và cho thấy rằng con số này kết thúc hiện tại chỉ có 244.000 người mà thôi. Đây là cái tuần lễ thứ 125 con số thất nghiệp dưới 300.000. Hiện tại bây giờ còn cái percent của thất nghiệp là 4.4%. Trong khi đó thì Amazon ngày hôm qua họ lại đưa ra một thông báo rất là bất ngờ bất ngờ, thưa quý vị, đó là vào ngày 2 tháng 8 tới đây đó. Quý vị nào mà muốn có một cái chân đứng ở Amazon hay là đi làm việc Amazon thì ngày này chỉ có một ngày duy nhất. Họ có một cái job fair mở vào ngày 2 tháng 8 và mướn vào khoảng 50.000 người, tức là 50,000 position. Chúng ta có thể đi vào đây làm việc. Hiện tại bây giờ Amazon là một cái công ty mà mướn người nhiều nhất, thưa vị. Theo cái statement của Amazon thì part-time không thôi đó là có khoảng trên 10.000 người. Và chúng ta cũng thấy rằng Amazon khi mà ở ngoài kia người ta nói là khi mà các cơ sở thương mại đóng cửa thì Amazon là cái nơi mà làm cho killing job, job killer, thật sự không có đúng, thưa quý vị. Amazon hiện tại giờ họ mướn người rất là nhiều. Và quý vị cũng vào khoảng 10 cái địa điểm khác nhau vào 8 giờ sáng, họ sẽ mở cửa tuyển người cho đến trưa vào ngày 2 tháng 8 này, và những thành phố tiểu bang như Tennessee, Ohio, rồi Massachusetts, Wisconsin, Washington, rồi Illinois, Indiana, có Buffalo, New York, rồi Oklahoma City nữa. Đó là những cái thành phố, những tiểu bang mà họ sẽ tuyển dụng nhân viên. Trong khi đó thì Bộ Thương mại cũng đưa ra bản tin rằng vào cái tháng 6 vừa rồi đó thì cái số đơn đặt hàng của những mặt hàng lâu bền như là máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, vân vân, đồ xe hơi, máy bay, quý vị, đã tăng lên đến 6.5%, quý thưa vị. Trong khi đó theo nói rằng 3 năm liền thì đây là lần cao nhất, gọi là cái số đơn đặt hàng nó lên rất là mạnh. Phải nói rằng tình hình kinh tế của Hoa Kỳ nó có một phần nào đó rất là sáng sủa, nhưng mà cái thị trường chứng khoán thì cũng thấy rằng nó có gì đó, dù người cũng đã thường nói rằng nó rất là rủi ro cũng cao, quý thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến bia, thật sự bia, một cái khảo sát mới nhất từ cái lứa tuổi 35-44, khoảng 21 trở lên cũng có, rồi tuổi 35-44 là nhiều nhất. Vì cái lứa tuổi này đó thì thường thường thấy là người thanh niên hay là người đàn ông uống bia rất nhiều. Nhưng mà cái số người uống bia giảm một cách mạnh, cái thưa vị, giảm rất nhiều. Theo như cái research của Nelson thì họ nói rằng cái số người uống bia nó giảm lý do vì họ không phải ngưng uống rượu bia nữa, nhưng mà họ chuyển qua uống rượu, tức là wine and spirit. lại tăng lên rất nhiều. Theo như cái thống kê của BBC họ cũng đưa ra nữa, là cái thống kê này từ cái International Wine Spirit Record, thì họ nói rằng cái số bia rượu không phải riêng về nước Mỹ mà cả thế giới về bia họ đã giảm rất nhiều. Họ nghĩ rằng bia uống thì nó có gây ra nhiều cái tác hại khác, nhưng mà rượu uống vừa phải, dường chúng ta cũng nên nhớ là những bác sĩ cũng thường khuyên là mỗi tối chúng ta nên uống một ly rượu đỏ, chứ đừng uống nguyên một chai. Cái gì nghe lỗ uống một chai thì chết, nhưng mà uống một ly rượu đỏ thì nó sẽ giúp cho bệnh tim mạch rất tốt, cái thứ vị cũng tiêu hóa và ngủ ngon nữa. Và cái thống kê này cũng đưa điều ra là Trung Quốc đã giảm đến 4.2% về bia, rồi Brazil thì giảm 5.3% về bia, mà cái Russia là Nga đó thưa vị, là gọi là cái quốc gia mà uống rượu bia đứng đầu thế giới về vodka đó, cũng giảm 8% về bia. Tức là con người hiện tại bây giờ họ chuyển qua uống rượu đỏ nhiều hơn là uống bia. Mà dù thấy đây cũng đúng cái thưa vị, uống bia thì nó sanh ra bụng bự rồi tiểu đường vân vân, nhưng uống rượu một ly nhỏ vào mỗi buổi tối thì rất là tốt. Uống thì được, mình đừng có sai thì ok rồi. Một bản tin nữa là một bản tin ngày hôm qua mà Tiến Dũng đã nói lỡ dở, thì hôm nay Dũng xin nói tiếp về 10 cái mà chúng ta nghĩ rằng nó không có liên quan gì, chúng ta không nghĩ đến, nhưng mà nó thể giúp chúng ta save được 300 đồng cho mỗi tháng cái thư viện. Và cái đầu tiên thì Dũng cũng nói hôm qua đó là cái đầu tiên là về chúng ta có xe, nhưng mà ở gần trạm xe bus thì chúng ta đi xe bus, nó sẽ không có phải tốn tiền xăng, tốn tiền bảo hành xe, tốn tiền insurance, là save được trên 300 đồng mỗi tháng. Rồi nhà chúng ta to quá thì chúng ta sẽ downsize xuống nhỏ hơn, hoặc là cho mướn thuê người đến. Roommate là cái thứ ba cũng vậy, tức là chúng ta đi thuê phòng á, chúng ta thuê cái phòng thì to nhưng mà chúng ta có để được hai cái giường thì chúng ta sẽ thuê gọi người thêm vào, thì chúng ta save được từ 300-400. Eat at home là cái thứ tư, tức là chúng ta nên ăn ở nhà ngon bổ khỏe rẻ bình đẹp là ở đây thưa vị. Và theo cái thống kê mới nhất thì họ nói rằng khi mà chúng ta ăn ở ngoài đó, không phải giá nó hơn 50% hay là 100% mà nó hơn đến 300%. Một cái buổi ăn chúng ta 10 đồng nhưng mà chúng ta ra ngoài ăn có thể là 30 đồng, nhưng mà chúng ta không có bổ. Nếu mà chúng ta ăn ở nhà rồi chúng ta chi tiêu mỗi ngày 10 đồng thì rồi 100 đồng mỗi tuần, rồi khi mà chúng ta ở nhà chúng ta chỉ có ăn 200 đồng thôi, nhưng mà chúng ta ăn ở ngoài thì mất 600 đồng. Vì thế chúng ta nên nhớ, nếu vì là ăn ở ngoài nhiều quá thì chúng ta cũng giảm bớt, nhưng mà cũng nên nhớ có một cái câu mà Dũng thường đọc đó là nếu quý vị không ăn để mà sống thì làm ơn ăn cho chúng tôi sống. Đó là những cái câu tiêu chí của nhà hàng, thưa vị, chúng ta cũng lâu lâu nên ăn để cho những nhà hàng còn mở cửa. Và cái thứ năm, do it yourself, chẳng hạn như chúng ta viết nhà, chúng ta có những cái chuyện mà chúng ta cần không cần mướn thợ, chúng ta tự làm đó, thì cũng save chúng ta rất nhiều tiền. Chẳng hạn như là chúng ta hai những người đi dọn cái gutter, cái máng xối, cái này thì Việt Nam làm dễ rồi, cắt cây thì người Việt Nam cũng thường làm rồi, cắt cỏ cũng vậy, vân vân, những cái gì mà service mà ta thể làm đó, thì mỗi tháng như vậy chúng ta tốn từ 100 đến 200 đồng, mà chúng ta save như vậy để làm ở nhà thì chúng ta có thể save được từ 100 đến 200 đồng cho mỗi tháng. Có những cái nhà lớn thì chúng ta có thể save được 300 đồng. Rồi người ta cũng khuyến khích quý vị rằng đừng có bao giờ mà, không phải đừng bao giờ, nhưng mà cũng nên hạn chế mà sign up những cái Netflix hay là những cái stream như là AT&T hay là Verizon, chúng ta coi TV phải trả tiền rất nhiều. Chúng ta thấy rằng thật sự những cái này nó không có mắc bao nhiêu, mấy chục đồng, mà coi phim hay là chúng ta thuê phim vân vân thì nó sẽ rất là tốn kém. Thì chúng ta tìm những cái gì mà free entertainment thì nó sẽ chúng ta có thể 300 đồng, có nhiều khi chúng ta có thể save hơn 300 đồng quý vị. Và cái thứ bảy là cái no smoking. Quý vị có thể hút thuốc trung bình, quý vị đã hút thuốc hiện tại, giờ tôi học viện đang hút thuốc nhiều lắm quý vị. Tính ra trung bình một gói thuốc hiện tại bây giờ là 5 đồng 51 xu cho một gói. Thì chúng ta total cho một tháng, chúng ta một ngày hút một gói thì một ngày, một tháng chúng ta tốn đi hết, wow, 330 đồng. Wow, hơi nhiều của thư viện. Nếu mà ta bỏ đi đó, không phải là save về cái tiền vì không hút thuốc lá đâu, nhưng mà nó save về cái tiền sau này nữa. Chúng ta nên nhớ nha, nếu mà bị hút thuốc đó, mà sau này lỡ mà cái cơ may nó bị bệnh phổi rất là cao, cái cơ may như thư viện. Vì thế khi mà chúng ta bệnh rồi đó, là mỗi tháng hay là mỗi năm đó, chúng ta tốn ít nhất phải là 20.000 số tiền để mà cộng thêm vào. Mặc dù chúng ta có bảo hiểm, nhưng ta đã cũng đóng tiền copay cũng 20.000. Vì thế sau này cái risk, cái health, cái sức khỏe của vị cũng rất là thê thảm. Quý vị đã hút thuốc nhiều quá thì chúng ta bỏ bớt, mà hút ít quá thì chúng ta bỏ luôn, thưa quý vị. Và cái thứ 8 là chúng ta làm refinance cái nhà của quý vị. Hiện tại bây giờ chúng ta nên nhớ, khi mà bước vào mua cái nhà đầu tiên trong cuộc đời quý vị đó, có thể là cái interest rate nó rất là cao, hay là 4 chấm mấy hay là 5 chấm, chúng ta cũng mua point xuống. Nhưng mà bây giờ đó, sau một thời gian 3 năm sau, cái credit của quý vị nó tốt rồi vì chúng ta trả tiền nhà 3 năm, thì chắc chắn nó xuống, nó sẽ lên cái credit, thì chúng ta đi refinance lại nó sẽ save rất là nhiều tiền. Rõ ràng rất là nhiều người không nghĩ đến chuyện này, quý vị, nhưng mà nó rất là quan trọng. Chúng ta chỉ cần mất tốn một vài ngày giấy tờ rồi gọi điện thoại vân vân, thì chúng ta có thể save được hơn 300 đồng cho một tháng, quý vị. Quý vị nào chưa làm thì chúng ta nên làm. Và cái thứ chín là chúng ta tiết kiệm tiền bằng cái 401k. Quý vị nào chưa bỏ 401k, Tiến Dũng cũng nhớ cái 401k này nó cũng có lý cũng không có lý, nhưng mà Tiến Dũng cũng vì cái này nó nằm trong cái bản tin nên Dũng cũng đưa, nhưng mà Dũng không khuyến khích lắm, quý vị. Chúng ta bỏ vào cái match 401k, dù ta bỏ trên 3% thì họ sẽ match vào 3%. Có nhiều cái công ty chúng ta bỏ 6% họ cũng match luôn, maximum 6%, nhưng mà cũng tùy cái công ty. Nhưng mà chúng ta nên, nếu mà chúng ta có con cái đó, thì khuyến khích quý vị cũng nên dùng cái 401k, hay là chúng ta tìm một cái gọi là cái cách nào đó để mà gọi là tạo ra đồng tiền. Thì nó, nhưng Dũng nghĩ là cái này không có vốn, nhưng mà chúng ta được max vào 3%, thì chúng ta nếu mà không tìm được cách nào để mà buôn bán làm ăn thì chúng ta cũng nên bỏ 401k. Và cái cuối cùng là cái mà Tiến Dũng cũng nghĩ rằng thật sự ra cũng không cần thiết lắm, nhưng mà nếu mà vì cần tiền lắm thì chúng ta cũng nên làm, xem tiền để dành. Đó là người Mỹ hiện tại bây giờ đến 44 triệu, trên 44 triệu người làm hustle, tức là làm cái nghề tay trái, thưa việc. Có nhiều người làm nghề tài chính rồi, ví dụ như là những người mà chuyên về làm ngân hàng, rồi tối về họ cũng ráng chạy vào Walmart để làm thêm vài tiếng nữa. Và nếu mà làm như vậy đó, thì một tháng quý vị có thể trên 500 đồng additional, chứ là có bỏ vào túi 500 đồng. Nếu quý vị trong tuổi trẻ này mà còn sức, chúng ta cũng nên đi làm thêm để sau này chúng ta có thời có tiền để mà hưởng già. Nhưng mà điều khuyến khích quý vị cũng đừng có làm quá. Người Mỹ đó, quý vị, họ hiện tại gọi là workaholic, tức là họ nghiện làm việc. Đó là bản tin cuối cùng. Xin trở lại như Tuyền.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin rất thú vị ngày hôm nay. Tiến Dũng có nhắc qua cái bản tin là nếu mà mình có thời giờ thì nên làm thêm. Tuy nhiên thì như Tuyền á, theo quan điểm của như Tuyền đó, thì như Tuyền thấy rằng là tùy theo cái khả năng của mỗi gia đình, cũng như cái thời giờ, cái lịch sinh hoạt của mỗi gia đình, mình độc thân hoặc là mình có con cái, hay là mình có bố mẹ già để chăm sóc, thì như Tuyền thấy rằng là cái thời giờ mà mình dùng để mà đầu tư cho con cái, cho gia đình, đôi lúc một tiếng đồng hồ hay hai tiếng đồng hồ, nếu đúng nó là quả cái khoảng thời giờ có ý nghĩa, có giá trị, thì cái khoản đó là phải nói là priceless, phải không Dũng? Thành ra là không có phải ai cũng nghĩ rằng là mình cũng phải cố gắng làm thêm để sau này về già rồi mình có cơ hội để mình hưởng thụ. Thì tại sao trong khoảng thời gian hiện tại này nè, mình làm, phải nói mình phải có công việc làm, và mình phải làm ít nhất là full time nếu mà được. Rồi cái khoảng thời gian, những khoảng thời gian sinh hoạt khác của gia đình nó cũng rất là cần thiết, Tiến Dũng. Thì mỗi ngày mình sống như thế, mình sẽ cảm thấy là mình enjoy cuộc sống. Mình đâu biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc đó thì đôi lúc mình có quá nhiều tiền mà mình lại không thể hưởng thụ được, thì lúc đó mình cũng thấy hối hận vì mình đã bỏ quá nhiều công sức để làm việc, và bây giờ thì phải lấy cái tiền đó ra để mà mua lại sức khỏe, phải không?
Vâng, hoàn toàn đồng ý như Tuyền. Thật sự ra trong cái bản tin này nó có 10 cách để chúng ta save 300 đồng hay là hơn cho mỗi tháng. Nhưng mà cái cách nào mà vị thấy là nó gọi là nó suitable, tức là nó hợp lý á, thì vị làm. Còn cái cách nào như cách thứ 10 như Tuyền nói, Tiến Dũng hoàn toàn đồng ý. Nếu chúng ta có con nhiều mà chúng ta không nhiều thời giờ đó, thì chúng ta còn 9 cách khác còn lại, thì chúng ta có thể chọn cách nào mà để save tiền. Thật sự ra thì chúng ta cũng biết rằng ở Việt Nam hay quốc gia nào khác thì cũng biết, mà riêng Việt Nam đó, vì không có tiền về già, chúng ta cũng ở con cháu cũng ok, như ở Mỹ đó khổ lắm người ơi. Thì nên là ví dụ khuyến khích quý vị, nếu mà có được thì vị cũng nên save tiền trong 10 cách đó. Có cách nào mà save được thì chúng ta kêu save.
Thế thì ăn ở nhà đi ha, đừng ra nhà hàng thì sẽ xây được nhiều tiền, phải không?
Dạ vâng, cảm ơn nhiều tiền rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.
Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều.